Cũng xin chào những anh chị em ở trên Dallas đang lắng nghe chương trình của hai anh em chúng tôi. David biết nhiều anh chị em ở trên Dallas rất là mến chương trình buổi thứ tư. So quý vị cứ gọi vào. David mời người đầu tiên ạ. Hello. Dạ.
Ok, dạ em chào anh. Cho em hỏi, em bị ticket run cái không phải là run, không có nhiều ở cái stop sign đó anh. Thế nên em bị ra tòa ở cái chỗ mà 83 mọi con quà đó, thì em không biết văn phòng của anh có làm cái clear cái ticket đó không ạ?
Đúng rồi, David có làm. Dạ.
Ok, dạ yeah. Em xin cái địa chỉ đi đó, cái số phone nha.
David ở trên Hồng Kông 4 á. Số điện thoại là 832-328-4778.
328-4778 hả?
Đúng rồi anh.
Ok, dạ. cái giá đất xưa là bao nhiêu anh hả?
Giá thì ông nói trên đài được, nhưng mà anh cứ gọi ha.
Ok, cảm ơn. 328-4778 không?
Dạ.
Ok, thank you.
Dạ. Cái ticket nó như vậy, quý vị biết không? Nó cũng dễ lắm, nhưng mà chuyện nhỏ nó sẽ thành chuyện lớn. Cái ticket á là nó phạt mình ban đầu chỉ tiền phạt thôi, nó không có dính vô tù. Nhưng mà nếu mà mình không có ở ngoài, mình không có ra tòa, sau mình bị một cái nó gọi là fail to appear, nghĩa là bữa đó ông tòa ông điểm danh mình mà mình không có nói yes, mình có mặt, thì cái hồ sơ nó sẽ thành bị hình sự. Nhưng mà trong cái vụ mà ticket á, những cái tòa nó cũng nice lắm. Nếu mà quý vị đi trễ hay quý vị ngủ quên qua một hai ngày sau quý vị mới nhớ, thì cứ tới tòa nói chuyện với tòa, thì tòa sẽ sắp xếp cho mình để như là work it out với mình, chứ không có phải mà bắt mình đâu. Nhưng mà nó có liên hệ với bằng lái xe của mình. Nếu mà mình để lâu quá, chừng nữa mình đi renew cái bằng lái xe của mình, mình renew không được. Hoặc là mình không làm gì hết, 2-3 năm sau mình có thể vượt đèn đỏ, thì cảnh sát có thể bắt mình bởi cái tội mà không có ra tòa bữa đó. Cho nên nhiều cái hồ sơ mà nhỏ mà lại ra chuyện lớn. Cho nên ngoài ra là chúng ta biết cái ticket nó có liên hệ với bảo hiểm chúng ta vân vân, thì cái chuyện nó chuyện nhỏ rồi, nhưng mà ở đây nhiều anh chị em không có để ý tới cái ticket là nó có hình sự trong trọng nữa, chứ nó không phải là dân sự xong đâu. Ban đầu thì nó dân sự, nhưng mà nếu mà chúng ta không có làm theo cái ý của cái hợp đồng chúng ta, chứ như chúng ta muốn đi học, chúng ta đóng một số tiền, nhưng mà chúng ta không có làm như vậy, thì chúng ta có thể bị cái warrant arrest. Dạ, yeah. Cái đó là cái hồ sơ ticket chuyện nhỏ thôi. Chúng ta cái mà sẵn đây ảnh nói ở Macau, chúng ta biết cái tòa ticket ở Macau đó là có chánh án hàng người Việt Nam, bà là người Việt Nam, cho nên nếu mà anh chị em nào không biết nói tiếng Mỹ có thể nói chuyện với bà, thì lâu lâu bà có lên đài nói chuyện, là nó là Makawa, cái tiếng nó giống như tiếng Nhật Bổn, nhưng mà nó nằm ở 610 cái lúc dưới 456 cái khu đó. Ok, cái đó là Makawa. Yeah. David đang nghe, xin lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ.
Em tên Quang, em xem hỏi là em đi làm, nhưng mà chủ nhờ em đi mua đồ rồi lấy cái receipt đó trả bằng cái thẻ này của em, rồi sau đó chủ trả tiền lại cho em, mà chủ lấy tiền cái receipt đó chủ khai thuế cho chủ, thì có ảnh hưởng đến em không cần?
Dạ, yeah, câu hỏi rất hay, cái này là mùa thuế nữa. Cái món đồ đó là của chủ chứ không phải của anh, tại vì chỉ nhờ anh thôi, thì cái món đồ đó người chủ anh có quyền khai thuế. Thì đầu tiên hết, người chủ sẽ không có bị trách nhiệm với hãng IRS. Nhưng anh Quang hỏi em là có liên hệ với tôi không, luật sư? Câu trả lời là không. Đó. Ngoại trừ ra anh đi mua mấy cái món đồ mà cấm mua. Hồi bữa kia có một anh kia anh gọi vô luật sư Hương ơi, tôi mua ở trên Facebook có chuyện gì không? Thì dĩ nhiên là không, ngoại trừ ra là mình mua những cái món đồ mà họ cấm hả, hoặc là mình có liên hệ sự gian lận thì yes, giữa mình với nhà nước thì có liên hệ thôi. Nhưng mà anh Quang, thí dụ như bây giờ anh Quang đi lại Home Depot, anh Quang mua một cái tô vít à, tại vì cái ông này ổng cần cái tô vít, ổng là cái ngành sửa máy lạnh thí dụ vậy, thì ổng trả lại cho anh vân vân, thì cái đó là ổng khai thuế được, ổng trừ thuế vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chừng nữa mà ổng bị audit đi, ổng đưa ra cái receipt này, ổng tại sao mà cái receipt này là của anh B mà tại sao mà anh lại dùng, thì cái đó thì anh phải giải thích vân vân. Nhưng mà nếu mà anh Quang không có làm cái gì sai, chỉ người ta chỉ nhờ mình thôi, thì mình cứ làm vậy là chuyện đó ok, không anh không có bị gì trục trặc nếu mà nói về khai thuế. Anh còn hỏi
dạ,
anh gì nữa không anh Quang?
Dạ dạ dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ
cảm ơn.
Dạ một cái nữa đó anh Quang biết không, nếu mà cái người này có một cái gọi là account cho cái hãng đó thì anh cũng làm cũng được nữa, nghĩa là cái người đó phải cho phép cái account đó để anh vô vân vân thì cũng được, cái đó nó dễ cho anh. Tại vì cái chừng nữa mà mình audit á, mình phải chứng minh receipts, thì cái chuyện đó là chuyện audit thôi chứ anh Quang cũng không cần xía vô, tại vì anh Quang là cái người giúp cho giúp chủ mình thôi ha. Cái kẹt là sợ là chủ không trả mình lại thôi. Nếu mà chủ chơi sòng phẳng đàng hoàng thì càng tốt. Dạ. Yeah. Alright, xin quý vị cứ gọi vào chương trình luật pháp của luật sư Thom và luật sư David Vương. Bữa nay luật sư Thom bận lấy khẩu cung cho nên không có mặt, thì luật sư Vương làm chủ trì ngày hôm nay, chủ trì ngày hôm nay. Số điện thoại là 713-664-8002. 713-664-8002. Nào trong lúc chờ đợi, David có một cái câu chuyện David kể cho quý vị nghe. Lâu lâu đó, David có nghe cái câu chuyện. Ok, chờ đợi nha. Rồi. David đang nghe, xin lên tiếng.
Em chào ông sư.
Dạ.
Em tên là Ngọc. Em có câu hỏi là chị của em có tiệm nail. Bây giờ chị bán tiệm nail. Thì chị nói là cái người chủ mới hay là trong cái contract gì đó em không biết, thì trong vòng bao nhiêu mai đó chị không được thuê một cái tiệm hay một cái mặt bằng khác để chị làm nghề nail mà chị đứng tên. Thì chị muốn cho em đứng tên ra để thuê dùm cho chị một cái station. Thì cái em đứng tên ra như vậy á, nó có ảnh hưởng gì tới em không, về thuế hay về luật pháp gì nữa?
Dạ.
Câu hỏi
chị rất hay. Em có đọc nhiều cái hồ sơ, and dĩ nhiên nhiều cái hồ sơ nói tùm lum tùm la trong chổng hết á. Trong luật á, nó có một cái luật của nó. Thường thường á, cái luật á, thí dụ như bây giờ cái luật được, bây giờ nói thẳng luôn tại không có thời gian nhiều, cái luật là ba mao. Thì thường thường ở trong cái giao kèo để 5 mao. Thì mình không có thể nào để 5 mao, nó sẽ kick back 3 mao. Đúng không? Tại vì trong cái luật nó cho một cái người mua, một cái người bán để có cơ hội làm lại cuộc đời. Có nhiều người để là cấm mở tiệm 10 năm. Well, người ta không có phải cho người ta cơ hội để người ta mở tiệm chứ. Thì cái luật nó có 2-3 cái vấn đề để nên là 3 năm hay là bao nhiêu. Tại vì cái con số này á, cái con số này nó lạ, có một cái là nó không có cái luật là không được bao nhiêu mao. Nó không có, tại vì nó phải xử nhiều cái hồ sơ. Thì trong nhiều cái hồ sơ họ gom vô lại, họ cộng trừ nhân chia họ ra. Thì trung bình á, họ cho là 3 năm. Thì nếu mà 3 năm là trung bình, dĩ nhiên, hoặc là 3 mao hoặc là 3, 3 mao hoặc là 3 năm, thí dụ vậy. Nhưng mà thí dụ như bây giờ cái thành phố này nó nhỏ tí thì nó hơi khác một chút, rồi thành phố nó bự thì nó hơi khác một chút. And then cái món đồ mình mở ra, mình bán cũng nó hơi kẹt nữa. Thí dụ, có người nào cấm 20 mao không? Tôi có đi làm neo mà tôi phải chạy 20 mao không? Không đâu, chắc là cái người làm neo họ, cái người mà muốn làm neo không có thể nào mà đi lợi cái chủ mà lái 20 mao, 30 mao. Thì nó có cái sự hiểu biết nhau là nó xa quá, nó không có make sense. Đúng không? Nó không có make sense. Cho nên trung bình á là nó là 3 năm và nó là 3 mao. Dĩ nhiên, lặp lại một lần nữa, nó tùy theo ngành và nó tùy theo thành phố, vân vân. Nhưng câu hỏi của Ngọc đó là Ngọc có vi phạm gì không? Câu trả lời là yes. Tại vì ở trong cái sự cấm á, nó để, well, trước nhất là luật sư Vương không có đọc cái giao kèo của người mua và người bán. Nhưng mà thường thường thôi, là cái giao kèo để là người chị không được đứng ra mua bán hay là ở trong đó trong vòng bao nhiêu mao, gia đình, anh em, bà con, cô bác, công ty, vân vân, nó để một lũ luôn dài thòn, chứ không có phải là chỉ cấm chị A của mình thôi. Đúng không? Nó cấm gia đình, nó cấm bạn bè, nó cấm này, tại vì mình nhờ mà, mình nhờ người khác đứng tên mà. Quý vị có biết không? Quý vị suy nghĩ đi. Nào, cái ý của họ đó là mình có cái tiệm. Sao bây giờ mình nhờ cái người khác đứng tên giùm mình? Quẹo, cái tiệm của ai vậy? Bây giờ David chạy lại Ngọc, David hỏi, Ngọc, tiệm này của ai vậy? Thấy không? Ngọc nói tiệm này của tôi, nhưng mà sự thật là của chị đó đằng sau. Thấy không? Cái sự thật của nó là cái gì? Cái luật là cái sự thật của nó. Chứ không có phải nào mình nói là ok, cái người B đứng tên, cho nên tôi không phải đứng tên, cho nên tôi không có phạm cái luật. Cái đó sai. Tại vì mình có cái, nó gọi là interest. Nghĩa là có quyền lợi, có cái sự mà làm ăn trong chổng vân vân, thì nó cấm cái đó. Thì nếu mà Ngọc đứng ra giúp chị mình, thì thường thường cái người luật sư đó, họ thưa Ngọc và họ thưa chị Ngọc luôn. Tại vì họ không biết ai lỗi, tại vì có hai người, cho nên cái người luật sư thưa Ngọc và thưa chị Ngọc luôn. Thì cái đó, mình trước khi mình làm, mở cái tiệm này vân vân, mình nên tham khảo với một người luật sư, mình coi thử coi cái tiệm này nó như thế nào. Đúng không? Nó như thế nào? Trong cái giao kèo này buôn bán như thế nào mình đọc? Thì David có đọc được nhiều cái hồ sơ thư kiện với nhau, tùm lum tùm la hết, nhưng mà dĩ nhiên cái người luật sư mà họ gành á, họ phải đi tìm cái luật rồi họ mới chi ra được cho mình. Nhưng mà tốt nhất á, những người giống như Ngọc á, nên cầm cái đó gặp một người luật sư tham khảo. Nhiều khi mình không có sure, mình không có tin tưởng, hay là mình nên tham khảo 2-3 ông luật sư. Coi thử coi cái hai ông kia nói giống như luật sư Vương nói không, thì lúc đó mình tính. Quý vị biết không, ở chương trình ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta đó, có rất là nhiều cái talk show của luật sư lên đài. Và quý vị biết luật sư Vương lúc nào cũng nghe để học hỏi, dù cho cái luật đó là một người luật sư khác nói. Dĩ nhiên luật sư Vương không có đồng ý một hai chỗ mà cái người luật sư đó trả lời. Thì ngược lại, luật sư Vương cũng nghĩ rằng là lúc luật sư Vương đang nói chuyện thì cũng có một hai luật sư khác đang lái xe và nghe David, và cũng không đồng ý với David. Bởi vì cho nên nhiều khi chúng ta nên tham khảo một hai ông luật sư để coi thử coi kết quả như thế nào. Cũng giống như chúng ta có một cái ung thư, đi thử máu có cái ung thư. Trước khi chúng ta mổ cái ung thư này thì chúng ta nên tham khảo hoặc là lấy máu của một hai ông bác sĩ khác trước khi chúng ta đi mổ. Là tại vì chúng ta không có nên mổ gấp quá, hoặc là chúng ta phải đi hỏi second opinion. Cái đó là cái tốt cho mình thôi. Dạ. Yeah. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng ạ.
Hello luật sư David, dạ, yeah. Em tên Ngọc á. Dạ luật sư cho em hỏi là mẹ em á là có thẻ xanh bên Mỹ. Em có một đứa cháu bên Việt Nam khoảng 4 tuổi, thì đứa cháu đó có visa qua Mỹ, cháu đã từng qua Mỹ chơi dạng du lịch một lần rồi. Thì thì bây giờ hè này mẹ em muốn về Việt Nam chơi, rồi trên đường mà mẹ em về người bạn Mỹ thì sẽ dắt nó theo chơi, dắt đứa cháu theo chơi qua đây ở một vài tháng, rồi mẹ cháu sẽ qua đón về. Thì em xin hỏi là như vậy thì có cần làm một cái giấy tờ gì không, tại vì sợ nhiều khi họ nghĩ mình bắt cóc cháu bé đó.
Đúng rồi. Cái đứa bé đó bao nhiêu tuổi?
Dạ đứa bé 4 tuổi ạ.
10 điểm, ok, hiểu rồi. Ở trong cái luật của tiểu bang Texas của mình á, okay, những cái đứa nào dưới 18 tuổi thì phải có một cái người lớn điều khiển. Sau cái người lớn này là ba má nó, là thường thường là cái người lo cho cái đứa bé 4 tuổi. Nếu mà ba má không có lo được thì ba má nên làm một cái tờ giấy. Rất là dễ. Có thể làm cái tờ giấy này ở bên Việt Nam, hoặc là có tờ giấy này có thể làm ở bên Mỹ. Nhưng mà David có nghe cái này nè. David có nghe là cái chỗ mà cái tiếng Việt Nam, cái embassy á, tiếng Việt Nam của David không biết, tòa đại sứ quán á. Tòa đại sứ quán chỉ chứng minh chữ ký của những người quốc tịch Mỹ thôi. Họ không có chứng minh người Việt Nam của mình. Thì cái đó hơi khó. Nhưng mà anyway đó, cái con nít nó cần cái gì? Bây giờ mình mổ xẻ về con nít đi. Con nít nó cần thân thể nè, cái body của nó nè. Ok. Sau trong cái body của nó đó, nó có ăn nè ha, ăn đó là mình ăn uống á. Rồi nó có bác sĩ nè. Bác sĩ là tại vì cái body của nó bị bệnh nè. Đúng không? Thì nhiều khi cái body của nó đi học nữa, nhưng mà đứa 4 tuổi chắc không đi học đâu. Thì dĩ nhiên là trong cái tờ giấy này phải nói về sự ăn uống nè, phải nói về sự bác sĩ nè, nhà thương nè, hoặc là một cái thứ ba nữa là thường thường chúng ta biết được là đi học, thì nói là nói về trường học vân vân. Thì mình gồm lại, mình ngồi mình suy nghĩ cái con mình cần cái gì, thì mình ủy quyền cho mẹ mình, ủy quyền cho mẹ mình để dẫn cái đứa bé này, như vậy thôi. Ok, rất là dễ. Nhưng mà cái người đó đó sợ là actually em David nghĩ làm được, là tại vì nó như vậy, nó phải cần cái chứng minh chữ ký ha, cái cần chứng minh chữ ký. Nhưng mà ở bên Việt Nam á, David biết á, là họ không có chứng minh chữ ký nếu là tiếng Mỹ, sau họ phải dịch qua tiếng Việt rồi họ mới chứng minh chữ ký. Sau mình cứ làm, nếu mà muốn á, mình làm bên đây rồi mình đem má mình đem về cái tờ giấy đó qua bển, rồi cho bà dì bà cô gì đó dịch qua tiếng Việt rồi ký notary ký rồi đem ngược lại. Ok.
Dạ dạ. Ok. Em cảm ơn luật sư rất nhiều.
Chuyện nhỏ
dạ,
không có gì.
Dạ em chào luật sư.
Dạ. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.